phần thưởng nào em muốn đạt được sau khi em cố gắng hết sức. Để bắt đầu quá trình tâm sự với bản thân thì có nên đặt những câu hỏi như thế nào, chủ đề thế nào ạ? Câu hỏi này rất là hay. Cái câu hỏi đầu tiên mà thôi đó chị Nhi hỏi là: ủa, mình đẻ ra trên đời này để làm cái gì? Tại sao mình phải sống nhỉ? Tại sao ba mẹ mình không thương mình mà mình vẫn phải sống nhỉ? Chị Nhi đã từng hỏi như vậy. Chị nghĩ là ủa, chết thì nó đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu. Bây giờ sống mà chứng minh cho ba mẹ mình thấy là họ phải hối hận vì họ đẻ một đứa con thông minh xinh đẹp như mình mà lại không có trân trọng yêu thương mình. Nhưng mà đến cái lúc chị Nhi thành công, đến cái lúc chị Nhi được những cái chị Nhi mong nghĩ rồi thì chị Nhi lại nghĩ là ồ, nó là cái motivation, nó là cái mục tiêu cho chị Nhi phấn đấu thôi. Nhưng mà khi chị Nhi được rồi, thật ra ba mẹ chị Nhi cũng vẫn không quan tâm. Người ta có thể nể mình hơn một xíu, người ta nói ồ, con của mình giỏi vậy này kia kia nọ. Nhưng mà vậy rồi thôi à. Em biết là mỗi cuộc đời của mỗi người em sẽ lên từng cái đỉnh núi. Khi em lên cái đỉnh núi này, em đạt được cái điều em muốn rồi, bây giờ em phải hỏi cái câu hỏi lớn lao hơn. Với cái câu hỏi của em thì chị Nhi muốn cái câu cơ bản đầu tiên muốn hỏi đến là: em sống trên đời này em có tài gì, em có thể cống hiến được cho ai, tại sao em tồn tại nè, rồi tại sao biết yêu, tại sao biết thương, tại sao biết buồn, tại sao mình giận dỗi, tại sao mình nóng tính. Nếu những bạn nào mà có cái tính nóng, tự hỏi lại tại sao mình nóng tính vậy. Có phải là mình dễ dàng để người này người kia điều khiển cảm xúc của mình? Như vậy là mình là một người không có lập trường, mình không có chính kiến, mình không có kiến thức. Vậy thì làm sao để mình có chính kiến, là tại sao mình có lập trường, rồi làm sao để mình có kiến thức đây? Em thấy không, cái chất lượng của câu trả lời nó sẽ phụ thuộc vào cái chất lượng câu hỏi em tự hỏi với chính mình. Và mỗi ngày em chỉ cần hỏi cho em 5 câu hỏi thôi, chị bảo đảm với em không có còn thời gian để mà em đi ra đường em kiếm chuyện với ai được hết á. Em quá bận để tìm con mình là ai và làm sao để mình sống tốt đẹp hơn. Hay là có những bạn nói chị em không muốn sống tốt, em muốn sống xấu hơn thì sao, thì đặt những cái câu hỏi xấu hơn thôi. Không nhất thiết. Chị ơi, cho em hỏi làm sao để tìm được lý do lớn để mình cố gắng à? Câu hỏi này rất là hay. Hôm nay chị Nhi có vô tình học được một cái thầy chị Nhi bày. Nói là nếu như mà em coi cái phim khoa học, người ta xét nghiệm con chuột bạch á, mà nó có dopamine á. Em biết cái dopamine mà cái mà mình hay quảng cáo chewing gum á. Từ dopamine đó ở trong tiếng Anh có nghĩa là cái reward, có nghĩa là cái giải thưởng mà em có được sau khi em có một cái gì đó. Nó làm cho em có mục tiêu để em phấn đấu. Thì em hãy nghĩ đến ví dụ như giờ em rất là thích ăn đúng không? Sau em nói là bây giờ mình muốn ăn cái món lẩu đó. Nhưng mà mình lại hình dung ra đây là ví dụ như mỗi lần em ăn cái món lẩu đó em cảm giác nó sẵn cảm thấy trời ơi nó như thiên đường vậy á chị, em thích món đó lắm. Một tháng em chỉ có đủ tiền ăn một lần cũng đã là một cái lý do để em cố gắng rồi. Tại vì em cứ nghĩ đến cái lúc mà em được nhận cái phần thưởng đó, nó làm cho em cố gắng rồi. Và thầy chị Nhi bày cái đó là nó rất là đơn giản, nhưng mà chị Nhi cảm thấy nó cũng đúng. Ví dụ như tại sao phải tập thể dục? Tập thể dục cho đã vô thì ăn cái đắp gì cũng được hết, không có sợ mập. Ví dụ như vậy cho mấy bạn nữ. Hoặc là tại sao phải đọc sách? Thì ví dụ mình 10 phút đọc sách xong rồi mình dồn lại, một năm sau mình nói chuyện với sếp mình cũng khôn mấy đứa khác, có khi mình được lên chức. Em phải tìm ra, hỏi được cho bản thân mình những cái câu nè: phần thưởng nào em muốn đạt được sau khi em cố gắng hết sức. Con người á, nó phải có cái đó thì mình có động lực làm được. Chứ còn em nghĩ nhiều người ta đi làm chăm chỉ như vậy, người ta bỏ quê vô thành phố để làm gì? Nếu như mà ba mẹ họ không bị bệnh, nhà họ không nghèo quá, tại sao họ phải phấn đấu? Cái đó là dopamine của họ đó. Đó là họ muốn gia đình họ được happy nè, ba mẹ họ được vui vẻ, cả nhà họ được sống một cuộc sống khá giả hơn. Rồi họ không có chấp nhận cái cuộc sống vậy, họ thấy ba mẹ họ bị vùi dập rồi bị coi thường, họ không có muốn sống gì cả đời. Cái gì làm cho em chỉ cần nghĩ đến thôi là em đạt được cái thành quả đó là em cảm thấy sướng. Em cảm thấy sướng như em được ăn cái lẩu mà một tháng em được ăn lần nữa giống như vậy. Rồi làm sao để đặt được câu hỏi thông minh hơn à? Em nghĩ là chỉ có đặt câu hỏi mới học được. Đúng rồi em, đặt nhiều câu hỏi vô. Muốn đặt nhiều câu hỏi thông minh coi hết video chị Nhi là thông minh ra liền, đặt toàn mấy cái câu hỏi thông minh không á. Mà chị Nhi nghĩ là cái số lượng người ít coi á, tại vì người Việt Nam ít ai đặt cái câu hỏi kiểu chị Nhi lắm. Những câu chị Nhi đặt là toàn là những người mà thật sự muốn phát triển bản thân, người ta mới bắt đầu đặt những câu đó. Chưa đặt được câu hỏi thông minh lên thì đặt những cái câu hỏi đơn giản trước, miễn là em chịu đặt câu hỏi nó đã là một cái bước đệm đó rồi. Giờ Vi Lê trả lời rồi nha mọi người. Vi Lê nói là coi hết 200+ video của chị Nhi nè, nói là thay đổi rất nhiều chị. Giờ mọi người đã hiểu tại sao chị Nhi cứ lặp đi lặp lại là phải coi hết 200+ video của chị. Tại vì chị Nhi tự tin là những kiến thức chị Nhi chia sẻ nó rất là cô đặc, nó rất là nhiều, nó rất là thâm, nó rất là sâu, và coi đi coi lại vẫn chưa có thể hiểu hết được đâu, phải không? 200 mấy video nó cũng chắc chiếu của cả 2 năm đó, nó đâu phải là ngày 1, ngày 2 để làm những video đó đâu mọi người. Đúng không? Đừng có lười, đừng có coi những cái video rùi bu kiếm đậu ngoài kia, đừng có coi phim Hàn Quốc tình cảm. Ba cái đồ yêu đó nó không có thiệt. Những cái phim ảnh đó nó làm là nó để móc túi mình thôi. Mọi người thật sự nghĩ sẽ có cái thằng giàu nào đó nó đi vô trong cái làm chủ một cái siêu thị xong nó vô nó cưới một cái con chùi toilet trong cái siêu thị đó không? Hả? Mọi người thật sự tin vô cái chuyện phim Hàn Quốc nó như vậy, ngoài đời nó như vậy hả? Không có đâu mọi người. Không có đâu, đừng mất thời gian coi rồi ước mơ rồi mơ ước rồi ngồi đó ảo mộng. Trời ơi, anh chồng giàu ở đâu thôi, mình cứ đi vô mấy cái siêu thị mình chùi toilet đi, biết đâu được đụng nhanh nào giàu. Nếu mà nó giàu nó cũng đâu có đù đâu mà nó đi cưới một cái con chùi toilet, đúng không? Nó phải cưới cái con nào mà có não một xíu rồi có nhan sắc một xíu rồi con nào đó chịu đầu tư cho bản thân, nghĩ logic đi. Chị Nhi nói đúng không? Chị ơi, làm sao để học giỏi những thứ mà mình không thích ạ? Chị nghĩ là nếu như em đã biết được em không thích những cái thứ đó rồi á, thì em không cần phải giỏi, em chỉ cần làm nó 80% cái thời gian thôi, 20% còn lại hãy học cái thứ mà mình thích để mà mình chuẩn bị tinh thần mình chuyển từ cái mình không thích qua cái mình thích. Tại vì cái lúc mà chị nói cho em nghe, cái lúc mà chị bắt đầu học những cái về bất động sản, về kinh doanh hay là về, bởi vì chị biết là chị không có đi làm công cả lỡ đời được, cái tính của chị đã tự biết từ mình trẻ rồi, là chị biết là chị muốn làm entrepreneur, chị biết là chị muốn làm leader, chị biết là chị muốn làm người quản lý, người đứng đầu. Thì cái thời gian mà lúc mà chị làm trong cái hãng lớn á, trong khi bạn của chị hả, tới giờ ăn trưa là người ta đi ăn trưa, người ta ngồi bấm điện thoại, người ta coi phim Hàn Quốc, là chị ngồi chị coi đọc sách nè, rồi chị coi những cái video mà học làm sao để bán hàng tốt hơn, làm sao để mình mở mang cái trí não của mình hơn. Ngoài cái giờ ăn trưa ra thì cái giờ mà trên tàu điện chị đi làm là một tiếng đó, chị không bao giờ, người ta em có thể ngồi sáng, những người trên tàu điện người ta sẽ coi phim nè, người ta sẽ chơi game nè, còn chị không, chị sẽ đọc sách rồi chị nghe những cái mà liên quan đến chuyện là tài chính, làm sao để làm ra tiền. Cho nên là chị mới nói nó rất, có rất là nhiều cái sự hy sinh mà em không thấy được trong một ngày. 20% cái thời gian những cái người mà làm những cái điều mà họ tiêu khiển để mà họ giết đi cái nỗi buồn của họ, thì chị phải ép bản thân chị nạp những kiến thức. Có những ngày mệt, cho em 11 giờ tối đi về mình cũng muốn giải lao, mình cũng muốn coi những cái video hài hay những cái này cái kia, nhưng mà chị nhắc bản thân mình là chị còn để bản thân mình trong cái nghèo đói đó lâu quá thì chị càng chậm chạm đến cái đích của chị. Đó là lý do tại sao 20% đó nó rất là quan trọng. Rồi nhờ cái thời gian đó, khi mà chị đi làm 80% đó, thì chị mới có tiền để chị học những cái mà chị cần học. Em hiểu ý chị không? Cho nên chị sẽ không nói với em là em bỏ hẳn cái em đang làm đi, tại vì cái đó là lời khuyên rất là đần. Ok, em cần tiền để em sống, chị không thể nào nói em là ngày mai em bỏ một cái rụp những cái mà em đang làm đi. Nhưng chị sẽ nói là nếu như em không có thích cái em đang làm bây giờ và em làm nó 80%, ok, và chị nghĩ là đã đến lúc là em học những cái gì mà em thích 20% còn lại. Bởi vì nếu là cái em thích á, em học nó nhanh lắm, em học nó nhanh lắm và em thích lắm và em hứng thú lắm. Và chị tin là 7-8 tháng sau á, tự nhiên em sẽ cảm thấy là em sẵn sàng để em bước qua cái vùng không có an toàn mới rồi, nhưng mà nó lại là cái vùng em thích. Em tưởng tượng đi, nếu em được làm cái điều em thích và làm ra tiền, em có tí thích không? Ví dụ như chị Nhi bây giờ, chị Nhi cảm thấy chị Nhi làm cuộc đời chị Nhi nó gọi là hạnh phúc đối với chị Nhi. Tại vì chị Nhi vừa có thời gian cho con được nè, là cái ao ước của rất là nhiều bà mẹ. Rồi chị Nhi vừa có thể làm được ra tiền để mình đủ sống, để mà tồn tại được nè. Nó có thể là không phải là cái dream job, cái ước mơ cao cả, nhưng mà chị ít chị Nhi cũng có thời gian để chị Nhi làm YouTube. Đây là cái thực ra là chị Nhi còn yêu thích hơn cái công việc của chị Nhi, đó là giúp lại cho người khác. Tại vì chị Nhi luôn muốn được giúp người khác, chị Nhi luôn đi làm tình nguyện, chị Nhi luôn dành thời gian rảnh của chị Nhi để chị Nhi volunteer lại. Thì em phải tìm được cái em thích nữa, ok? Thì cái em thích thì em hãy tập trung cái 20% đó lại, tin chị đi. Khi em làm ra tiền để em support cái ước mơ của em, cái 20% nữa, ông trời cũng nhìn thấy được cái nỗ lực của em chắc chắn sẽ được đền đáp.
Đừng có quên nhấn like, share và subscribe nha. Mê thì đừng có quên là nhấn dưới cái khung mô tả này nè, tham gia Nhi Lê Foundation nè, tham gia Nhi Lê Team nè, đó, donate cũng vô đó luôn. Ai mà muốn donate, từ cái donate này là vô từ thiện á ngay, chứ không phải vô Nhi Lê nha, đừng tưởng vô Nhi Lê nha. Rồi ai mà muốn học cá nhân với Nhi, đường link cũng ở dưới luôn, được chưa? Học cá nhân nghe không, hiểu không? Cá nhân không là học một một á, cái đó có tính tiền nghe không? Không có cho không, cho không ở đây nè, cho không ở đây coi hết đi, được chưa? Rồi thế thôi, bye mọi người, gặp lại mọi người trong những cái live kế tiếp của Nhi.